cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn còn ở trong các phân đoạn đầu của sách Công vụ các sứ đồ. Các phân đoạn này cho chúng ta thấy Chúa Jesus Christ vẫn còn làm việc bởi Đức Thánh Linh qua các sứ đồ ở tại Jerusalem. Và chúng ta đã thấy sự sanh ra của hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Ngày đó không bao giờ xảy ra lần nữa. Và hội thánh được thành lập bởi vì Đức Thánh Linh đã đến ngự trị trên những người tin nhận Chúa Jesus. Ngài ban cho họ tình yêu, quyền năng và phước hạnh để phục vụ. Các bạn và tôi không thể nào tái lập lại sự kiện Chúa Giêsu sanh ra ở Bethlehem, cũng như chúng ta không thể nào lập lại sự kiện ngày lễ ngũ tuần. Ngày nay, chúng ta luôn cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Thánh Linh hiện đang ở trong thế gian, cáo trách thế gian, chế ngự điều ác trong thế gian, và Đức Thánh Linh đang ngự trị trong tất cả những người tin nhận Chúa Jesus Christ. Trong sách Các Vụ Các Sứ Đồ đoạn 3 này, chúng ta tìm hiểu về việc người què được chữa lành từ câu 1 đến câu 11, và tiếp theo đó thì Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng luận và kêu gọi từ câu 13 đến 26. Bây giờ trước nhất, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về việc người què được chữa lành. Trong sách Công Vụ đoạn 3, câu 1 chép như vậy. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với dân lên đền thờ. Rõ ràng đây là thì giờ dân của lễ vào buổi chiều lúc 3 giờ, khi các thầy tế lễ ở trong đền thờ Jerusalem để dâng hương với sự cầu nguyện. Chúng ta thấy trong đoạn 1 của Tin Lành Luca, thầy tế lễ Sa-cha-ri phục vụ trước bàn thờ bằng vàng và thiên sứ hiện ra với ông. Bàn thờ và lư hương bằng vàng nói về sự cầu nguyện. Trong giờ đó có rất nhiều người đến ở trong khu vực đền thờ và sinh hoạt của các sứ đồ vẫn còn gần gũi với đền thờ. Tôi xin nhắc lại cho các bạn biết là người Do Thái sùng kính Đức Chúa Trời giữ 3 giờ cầu nguyện trong ngày. Giờ cầu nguyện buổi sáng lúc 9 giờ, buổi chiều lúc 3 giờ và buổi tối sau khi mặt trời lặn. Và trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 3, câu 2 ghi tiếp. Vả, khi có một người què lúc mới sanh, cứ hằng ngày người ta đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mài những người vào đền thờ. Người đàn ông này bị què từ lúc mới sanh, ông được mang đến và đặt tại trước cửa đền thờ. Có 9 cửa từ ngoài dẫn vào đền thờ chính, tên cửa đền này là cửa đẹp. Thật là một cảnh đối nghịch, vì tại cửa đẹp lại có một người què ngồi ăn xin. Con người có thể xây dựng nhiều công trình tốt đẹp, nhưng không thể nào làm tốt cho chính mình. Dĩ nhiên là con người chỉ cố gắng sửa soạn cái vẻ đẹp bên ngoài như là trải tóc, uốn tóc, sơn móng tay, trang điểm mặt mày, mặc quần áo mới, vân vân. Nhưng con người không thể thay đổi bản chất cũ mà họ đang có. Đó là một cảnh đối nghịch mà chúng ta thấy tại cửa đẹp của đền thờ. Một người què từ lúc mới sanh. Tại đó, người què sống nhờ sự ban cho bố thí của những người qua lại. Sự bố thí là một phần trong niềm tin và lối sống thực hành của người Do Thái. Đó là một việc đáng được khen, đáng được khích lệ. Cho nên những người ăn xin đến đền thờ tại cửa đẹp, nơi đó có nhiều hy vọng để được sự ban cho. Và trong sách Công vụ đoạn 3 câu 3 ghi tiếp: Người thấy Phê-rơ và dân vào thì xin hai người bố thí. Qua điều này tỏ bài chúng ta thấy sau ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phê-rơ và dân vẫn còn vào đền thờ để cầu nguyện. Tất cả những người tin Chúa Giê-xu lúc đó đều là những người Do Thái hay là những người trở thành người Do Thái. Họ tiếp tục vào trong đền thờ để cầu nguyện. Người ăn xin nghèo khổ này thấy Phê-rơ và dân với hy vọng là họ sẽ được ban cho một điều gì. Và trong sách Công vụ, đoạn 3, câu 4, câu 5. Phê-rơ với dân ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Hai sứ đồ này làm cho người què rất là chăm chú nhìn. Người què cố nhìn với hy vọng là hai ông sẽ được một ít tiền hay là thức ăn. Trong sách Công vụ, đoạn 3, câu 4 đến câu 5. Phê-rơ với dân ngó chăm hai người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Hai sứ đồ này làm cho người què rất làm chăm chú. Người què cố nhìn chăm hai người với hy vọng sẽ được ban cho một ít tiền hay là thức ăn. Và trong sách Công vụ, đoạn 3, câu 6. Nhưng Phê-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, hãy bước đi. Sứ đồ Phê-rơ không có tiền bạc, nhưng ông có một điều khác muốn cho người què. Đó là quyền năng và sức sống trong Đức Thánh Linh. Có khi chúng ta cầu xin một điều nhỏ, không có giá trị vì bao nhiêu, nhưng Chúa lại ban cho chúng ta một điều lớn hơn, tốt hơn điều chúng ta cầu xin. Và xin chúng ta chú ý đến điều Phê-rơ làm kế tiếp ở trong Công vụ đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Phê-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững, người liền nhảy, đứng lên và bước đi. Cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ là bác sĩ Luca là người đã viết sách Công vụ các sứ đồ. Khi ông kỹ thuật phép lạ này, ông ghi rất nhiều chi tiết mà chúng ta không tìm được một nơi sách nào khác. Ông nói cho chúng ta biết những gì đặc biệt xảy ra. Bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi. Các bạn thấy là Phê-rơ có một điều tốt hơn để ban cho người què. Đó là ông có quyền năng của Chúa Giê-xu hành động qua Đức Thánh Linh. Ông nhân danh Chúa Giê-xu mà chữa lành cho người què, để từ đây người què được khỏe mạnh, tự do bước đi và có thể làm việc sinh sống. Đời sống của ông được thay đổi, được phước hạnh. Đây là một phân đoạn rất đáng chú ý, rất được thích thú. Chúng ta thấy Phê-rơ đang cống hiến nước trời cho dân Israel, tức là người Do Thái. Không có những người đến từ những quốc gia khác, không có dân ngoại. Hội thánh khởi sự với người Do Thái tại Jerusalem và sau đó lan tràn đến khắp cùng trái đất. Nhưng trong đoạn này là lúc ở tại Jerusalem. Sau này nước trời được ban cho người Do Thái một lần nữa và đó là cơ hội sau cùng. Đặc điểm nào xác định dấu hiệu nước trời? Như ở đây, người què được bước đi và nhảy múa. Vì tiên tri Ê-sai đã nói trước đây ở trong sách tiên tri của ông, đoạn 35 câu 6. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Người Do Thái đi lên đền thờ lấy làm lạ về việc người què này đi được. Họ biết đây có thể là sự bắt đầu về nước trời. Đấng Mê-si đã bị đóng đinh, được sống lại từ sự chết, thăng thiên về trời và hiện đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Rồi từ đó, Ngài sẽ trở lại. Và trong sách Công vụ đoạn 3, câu 9, câu 10 ghi tiếp. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp, đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ vì việc đã xảy đến cho người. Dân chúng thấy người què và nhận biết người què được chữa lành. Họ thấy sự trọng đại của phép lạ này. Ngày nay, khi các bạn nghe lại phép lạ này, các bạn thấy nó có quan trọng không? Nó có tác động gì trên đời sống của các bạn không? Tôi mong ước rằng các bạn luôn tìm thấy được những điều tốt lành ở trong đời sống của mình khi các bạn đến cùng Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ đoạn 3, câu 11 ghi tiếp. Người ấy đang cầm tay Phê-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Đây có phải là khởi đầu của nước trời không? Có nhiều việc lớn lao đã xảy ra tại Jerusalem trong mấy tuần qua. Họ đã chứng kiến Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài sống lại, Ngài thăng thiên và Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Dân chúng ngạc nhiên lắm về những gì đã xảy ra. Và tiếp theo đó, thì Phi-rơ đã đứng lên giảng và kêu gọi dân chúng. Ở trong sách Công vụ đoạn 3 câu 12. Phi-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng, hỡi người Israel, sao các ngươi làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta? Dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Phi-rơ nói, hỡi người Israel. Các bạn để ý, đây là giai đoạn của Jerusalem, giai đoạn chuyển tiếp. Hội thánh chưa đi di chuyển ra khỏi khu vực này. Những người ngoài khu vực chưa có nghe được tin lành. Và lúc này các sứ đồ còn ở trong Jerusalem. Cần có một thời gian để các sứ đồ hiểu rõ chương trình của Đức Chúa Trời giảng tin lành cho người ngoại. Sứ đồ Phi-rơ cẩn thận giải bài cho dân chúng biết rằng phép lạ này được thực hiện không phải do nơi quyền năng riêng của chính ông. Phi-rơ đã hướng dẫn thính giả Do Thái trở về với cựu ước. Ông kêu gọi họ hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời vì những lời tiên tri này có thể được ứng nghiệm. Xin mời các bạn lắng nghe một số lời tiên tri mà người Do Thái đã biết. Như được chép trong sách tiên tri Sa-chi-ri đoạn 12 câu 10. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một ở trong sự cay đắng. Nhưng khi người ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Điều này sẽ ứng nghiệm nếu như dân chúng quay trở về cùng với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng lúc đó nó chưa được ứng nghiệm bởi vì họ đã không tiếp nhận Chúa Giê-xu trong thời điểm đó. Họ đã không ăn năn và không quay lại cùng Ngài. Vì thế, sứ đồ Phi-rơ mời gọi họ trở về cùng Chúa Giê-xu, nhưng họ lại khước từ. Và sẽ có một thời kỳ sẽ đến, những điều này sẽ được ứng nghiệm. Đồng thời, tiên tri Ê-xê-chiên cũng nói về nước trời. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta sẽ ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi. Và điều này được chép trong sách Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 27 đến 28. Cũng xin hãy chú ý đến sách tiên tri Ê-sai đoạn 12. Dù là một đoạn ngắn, nhưng nói cho chúng ta biết về sự thờ phượng trong thời kỳ nước trời. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài sẽ nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ và múc nước nơi các nguồn sự cứu. Và trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian điều biết. Hỡi dân Sion, hãy kêu lên to tiếng, vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa người. Và tiên tri Ê-sai nói tiếp ở trong đoạn 35, câu 9 đến câu 10. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã được chuộc sẽ về, ca hát mà đến Sion, sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, và họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Dân chúng nhìn lên người đàn ông này, và đó là một hình ảnh thu nhỏ của một bức tranh nước Do Thái. Nếu họ quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, thì tất cả những lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm. Và trong sách Công vụ, đoạn 3, từ câu 13 đến 15 ghi tiếp: Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh là đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng điều đó. Tại đây, sứ đồ Phi-rơ nhắc lại sự sống lại một lần nữa. Ông không hề giảng một bài giảng nào mà không đề cập đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Vì sự kiện Chúa Giê-xu vừa bị đóng đinh trên thập tự giá cách đó khoảng 2 tháng trước, và có nhiều người trong hội thánh đã chứng kiến. Sau này, những bài giảng của sứ đồ Phi-rơ về sự sống lại của Chúa Giê-xu là một nền tảng rất là quan trọng trong Cơ Đốc giáo. Và rất tiếc là ngày hôm nay có rất nhiều người giảng mà thiếu sót đề cập đến sự sống lại của Chúa Giê-xu. Và trong sách Công vụ đoạn 3, câu 16 ghi tiếp: Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người mà các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự khỏe mạnh trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Sứ đồ Phi-rơ đang cố gắng nói với dân chúng rằng: Các ngươi có thấy người què được chữa lành đang nhảy múa và vui mừng không? Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Đó là những gì sẽ được làm trong nước trời. Vấn đề là các ngươi có muốn đấng Mê-si-a trở lại không? Các ngươi có muốn tiếp nhận Ngài hay không? Đức Chúa Trời đã dùng Phi-rơ thực hiện một phép lạ chữa lành người què để mở đường cho lời giảng và kêu gọi sau đó. Phi-rơ nói tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 3, câu 17 và 18. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Trong Kinh Thánh Cựu Ước nói đến 2 cách phạm tội, đó là cố ý và vô ý. Người phạm tội cố ý tìm cách chống nghịch với Đức Chúa Trời và phạm tội trọng. Người ấy bị trục khuất khỏi dân sự của mình và bị định tội, như trong sách Dân Số Ký đoạn 15, câu 30-31. Những người phạm tội vô ý, không chủ tâm thì được ban cho cơ hội ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tại đây, sứ đồ Phi-rơ nói về dân chúng và những người lãnh đạo Do Thái phạm tội vì lòng ngu dốt. Điều đó không có nghĩa là tội họ được xóa, nhưng họ cần phải nhận thức để ăn năn. Chính ngay giờ phút Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Ở trong sách Luca đoạn 23 câu 34. Vì thế, Phêrô đã cố gắng giải bài thêm cho họ hiểu. Với những điều gì đã xảy ra trong quá khứ, kêu gọi dân chúng hành động. Hành động đó là ăn năn, quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đây không phải là sứ điệp mới cho họ. Vì trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 43 câu 25 đã nói rằng: Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Trước đó, không lâu John Baptist đã rao giảng sứ điệp này và kêu gọi dân chúng ăn năn tội lỗi, và Chúa Giêsu đã nhiều lần rao giảng về sự ăn năn. Tôi tin rằng các bạn đã được nghe rao giảng về ăn năn, nhưng xin hỏi là các bạn hiện nay có ăn năn tội lỗi của mình chưa? Đa số chúng ta hiện nay chỉ có ân hận, tức là nhận biết mình phạm tội nhưng không từ bỏ tội lỗi và đến cùng Chúa Giêsu để được tha thứ. Như thế, các bạn vẫn chưa thoát khỏi bản án phạt của tội lỗi, chưa thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Vì chỉ khi nào các bạn thật sự ăn năn, thì các bạn mới được sự tha thứ, thì các bạn mới được xóa đi tội lỗi của mình. Lời của Chúa đã nói, và tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ở trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 9. Xin các bạn hãy nghe tiếp lời giảng của Phêrô ở trong sách Công vụ đoạn 3, câu 19-21. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại đặng tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho thời thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giêsu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thở xưa đã phán bởi miệng các thánh tiên tri. Một số người dùng câu này để ủng hộ cho niềm tin của họ là đến cuối cùng rồi thì mọi người đều được cứu, như họ dùng câu muôn vật đổi mới. Thật ra lời tiên tri này nói về sự tái lập, sự phục hồi của quốc gia Israel, tức là dân Do Thái. Không có chỗ nào trong lời tiên tri nói về sự quay lại hay là sự phục hồi một người gian ác đã chết. Và trong sách Công vụ đoạn 3, câu 22-23. Môi-se có nói rằng, Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Sứ đồ Phêrô muốn nhắc lại cho dân chúng biết rằng đấng Mêsia mà họ trông đợi từ bao lâu đã đến rồi. Đó chính là cứu Chúa Giêsu. Phêrô kêu gọi họ tiếp nhận Ngài, nhưng tiếc hai, họ lại khước từ. Quốc gia Israel đang ở bên bờ vực của sự đoán phạt. Và vào năm 70 sau Công nguyên, Titus, tướng của La Mã, đến với đại binh của ông và tiêu hủy thành phố Jerusalem. Và có chừng khoảng 1 triệu người đã chết và số còn lại bị bán làm nô lệ khắp thuộc địa của đế quốc La Mã. Và sự đoán phạt lớn này đã đến với dân tộc Do Thái. Và trong sách Công vụ đoạn 3, câu 24-26. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Đây là một giai đoạn chuyển tiếp. Dân Do Thái được ban cho cơ hội sau cùng để tiếp nhận đấng Mêsia. Nhưng bởi vì họ bỏ cơ hội này, cho nên sau này sứ đồ Phêrô đi ra rao giảng cho người ngoại, tức là những dân tộc không thuộc về người Do Thái. Việc gì xảy ra nếu họ đã trở về cùng Đức Chúa Trời? Điều đó có nhiều suy nghĩ. Dân Do Thái đã không quay trở về với Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời không ngạc nhiên với những gì mà con người quyết định. Ngài luôn tiếp tục chương trình và mục đích của Ngài. Phi-e-rơ và Giăng có lòng yêu thương, ông nghĩ đến dân tộc của ông, nên ông cố gắng giải bày ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy có hai phản ứng khác nhau. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4, câu 1 đến câu 4, ký thuật tiếp. Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, người Sa-đu-xê thoạt đến. Tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Do vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số người lên đến độ 5.000. Các bạn thân mến, đã có bao nhiêu lần các bạn nghe được lời kêu gọi ăn năn, nhưng các bạn vẫn chưa đáp lại để ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Đức Chúa Trời vẫn còn sự nhân từ và ban cho các bạn thêm một cơ hội hôm nay. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội lỗi được tha thứ và linh hồn của các bạn được sự cứu chuộc. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ tư. Nếu như các bạn nào có Kinh Thánh, xin mời các bạn cùng xem trước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.